Đây mới đặt câu hỏi, mặt trời đâu có tan hoại, tại sao không có ánh sáng? Thì nói cách cho dễ hiểu, ánh sáng nguyên không hoại vì bị mây mù che. Tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanh cũng như thế, cái tâm đó không bao giờ hoại, mà bị cái gì? Chỉ vì bị mây đen vinh theo vọng niệm, phiền não và các kiến chấp che đậy. Thì quý vị thấy nó rõ ràng, muốn thấy ông Phật không phải là cái chuyện khó. Khó hay dễ? Thì quý vị tưởng tượng như nó khó lắm, nhưng mà không phải là khó. Bởi vì đây, cái tâm thanh tịnh của mình á, tâm thanh tịnh tức là Phật tánh, chỉ vì bị mây đen, mây đen gì? Vinh theo vọng niệm, rồi phiền não và các kiến chấp. Dừng vọng niệm, sạch phiền não, hết kiến chấp, thì cái tâm thanh hiện, tâm thanh tịnh hiện ra. Như vậy thì dễ hay khó? Đơn giản vô cùng. Dừng vọng niệm, vọng niệm quý vị thấy có khi nào dừng không? Chắc cũng có chứ, phải không? Mà vọng niệm nó sinh ra, nó tăng trưởng liên tục là do ai? Do ai cho nó sinh và ai cho nó tăng trưởng? Thì do mình nghĩ rồi mình chạy theo nó thì nó mới liên tục, phải không? Thì quyền của mình cho nó sanh, quyền của mình cho nó diệt. Tại sao mình không lấy quyền mình mà quyết định? Em ngồi thì nó cấm không cho nghĩ, không cho nghĩ vậy, không cho vọng tưởng, nó cấm nó thôi chứ, quyền của mình mà, đâu phải quyền của nó. Như vậy thì giả sử mình cấm mà lâu lâu nó chen vào thì nạt nó, vỡ nó cho nó chạy đi, phải không? Thì đó, mình làm quyền ông chủ, mình có quyền, có tư cách ông chủ. Còn nếu nó ngồi đó mà nó dấy lên chạy theo nó thì mình chủ mà nó chủ, đó là mình tớ nó chủ rồi. Như vậy thì quý vị mới thấy tu là giành quyền lại của chính mình, chứ không để cho những cái thứ tạp nhạc nó làm quyền. Nếu ở trong chùa mà có 100 người 100 quyền thì cái chùa đó ra sao? Nếu trong chùa chỉ có 1 người có quyền trên hết thì mới sắp đặt được, phải không? Thì như vậy mình ở đây nè, vọng tưởng có 100,000 thứ, không biết 100,000, nó liên miên. Bây giờ mình phải lấy cái quyền làm chủ của mình, mình quyết định cho, không cho chú lên. Chú lên chú phải tút đi, không cho ở đây, phải không? Nạt nó vậy thì nó lên cái nó lặn, nó lên cái nó mất, lên nó mất, vừa trồi đầu lên cái thì nó mất. Như vậy là mình làm chủ trọn vẹn. Còn nó lên mà mình cứ thương nó rồi chạy theo nó một hồi thì sực nhớ lại, cái rồi giật mình cái rồi mới vừa tỉnh cái lát chú khác lên cái chạy theo ngồi. Thì như vậy cả buổi ngồi thiền là một buổi mình làm nô lệ cho vọng tưởng, phải không? Mà làm nô lệ cho vọng tưởng chừng nào mình làm chủ được? Như vậy thì quý vị tự kiểm lại mình, thấy cái yếu đuối, cái hư dở của mình. Mình lệ thuộc một cái không đáng lệ thuộc, phải không? Cho nên bây giờ mình tu là mình phải làm chủ được mình. Những cái cho nó là đồ tạp, đồ tạm bợ, dí lên thì vỡ, buồn thì tự nhiên nó sạch nó hết. Như vậy đó là quý vị ngồi 1 giờ có quyền làm chủ 1 giờ. Mà như vậy mình làm chủ từ từ thì mấy cái đồ tạp nhạp đó một ngày nào nó tan biến hết, thì chừng đó mình sống trọn vẹn với ông chủ của mình, đó là được an lành, tự tại, giải thoát. Còn nếu mà mình cứ bị nó len vô làm chủ hoài thì muôn kiếp cũng không có giải thoát gì hết. Đó là một cái chuyện hết sức là cụ thể. Như vậy thì vọng niệm nè, rồi phiền não, ngồi thiền có phiền não không? Quý vị có phiền não không? Ngồi thiền là cái giờ tu mà phiền não đâu chen vào đó. Vậy mà thỉnh thoảng cũng có phiền não. Giả sử như chiều 2 giờ rưỡi ngồi thiền, tới 4 giờ rưỡi xả thiền ra, uống bột sơ sơ rồi ngồi bàn huynh đệ nói chuyện chơi, bất thành mình nói câu gì lỡ lời, có bị huynh đó phản bác lại nặng nề, nói những tiếng hơi chạm từ ái nhiều. Cái tới 7 giờ rưỡi vô ngồi thiền, ngồi yên lại thì những cái tiếng nói chạm từ ái hồi chiều đó nó có sống dậy không? Mà lúc nó sống dậy thì sao? Rồi nạt nó cho nó đi, hay là để suy nghĩ câu trả lời nào cho khéo, mai đang mà trả lời cho đã giận. Như vậy thì vừa nhớ lại cái lời nói khi chiều mình không vui đó, rồi mình nhớ là phải xử sao với cái lời nói đó, làm cách nào để mà trả lại cho xứng đáng, thì lúc đó gọi là lúc làm gì? Là lúc nuôi dưỡng phiền não đó, phải không? Đang nuôi dưỡng phiền não. Như vậy thì chúng ta phải buông hết những vọng niệm, buông hết các cái phiền não. Rồi kế đó nữa là cái gì? Là kiến chấp. Kiến chấp ở đây chắc quý vị cũng chưa biết kiến chấp là sao. Kiến chấp là sao? Mình tu có kiến chấp không? Thường thường người ta hay nói kiến chấp của ngoại đạo, chứ ít ai nói cái kiến chấp của người tu. Bây giờ quý vị xét đi, chúng ta có kiến chấp không? Nghiệm kỹ là có không? Chắc vặt ít vặt nhiều, khó người nào mà không có. Tôi nói thí dụ như có người, nhất là những năm ở trên không, có mấy ông thầy nói rằng ăn củ cải trắng đó thì nó bệnh, nó sanh ra nhiều cái không tốt. Cái thì lâu lâu Phật tử cúng củ cải trắng lên rồi kho rồi nấu này kia, cái thì không ăn. Không ăn thì cho rằng không ăn đó, tức là mình tránh khỏi bệnh. Nhưng mà người ta kho nấu mình không ăn, mình kiếm cái gì khác ăn, mà không có cái gì khác thì ngồi đó có phiền não không? Đó. Thì từ cái kiến chấp cho cái đó là bệnh, bây giờ đem lên mình ăn, mình không ăn, không ăn cái đó không có gì ăn, thì là phiền não. Thì từ cái kiến chấp sanh ra phiền não. Đó. Rồi bây giờ chúng gần đây có nhiều người nghĩ rằng mình bệnh, mà bệnh này là tại ăn uống không có kiêng cữ cho nên nó bệnh, thôi để mình ăn gạo lứt muối mè cho nên hết bệnh, phải không? Nghe là nghĩ ăn gạo lứt muối mè hết bệnh, mà bây giờ vô chúng không cho mình ăn, buồn không? Rồi mỗi khi bệnh cái cách tại không cho tôi ăn gạo lứt muối mè tôi bệnh đó, thì cái đó có phải là kiến chấp không? Bởi vậy cho nên cái người tu những cái chấp nhỏ nhỏ đó bỏ đi, hòa với mọi người, người ta sống được, mình sống được, sống làm sao cho hòa, cho vui với nhau, thì đó là hợp với đạo. Sống mà theo cái kiến chấp riêng tư, đòi hỏi riêng tư là không hợp, mà không hợp thì tức là phiền não tu không được. Vì vậy mà đây dạy bỏ những cái kiến chấp đó nữa. Bây giờ xét kỹ quý vị có kiến chấp không? Người nào không có không? Chắc có cái này và có cái kia khác nhau một chút thôi, phải không? Ai cũng có mang một hai cái kiến chấp, mà kiến chấp đó do ai đó nói, ai đó dạy, rồi cái rồi ghi trong này nè. Ghi này rồi tới chỗ nào mà không giống cái đó là không chịu, không chịu mà không có quyền phản kháng thì cũng buồn buồn trong bụng, không vui. Như vậy mới thấy rằng cái kiến chấp là cái làm cho chúng ta phải sanh phiền não. Vì vậy mà đai dẹp mấy cái vọng niệm, phiền não, kiến chấp, ba cái chú mây mù đó dẹp sạch thì cái chân tánh nó hiển lộ, chứ dẹp đơn giản quá, phải không? người ta nói tu phải trải ba vô số kiếp mới thành Phật, mà bây giờ quý vị thấy chỉ làm có bao nhiêu việc đó thì Phật tánh hiển lộ, lúc đó thành Phật chưa? Thì chưa thành Phật quả chứ cũng thành Phật nhân rồi, phải không? Thấy được Phật nhân rồi thì như vậy không phải là khó, mà khó vì chúng ta ôm kiến chấp chặt, giữ phiền não nhiều, chạy theo vọng tưởng, cho nên chúng ta phải mê muội cả đời, hết đời này tới đời nọ. Như vậy thì cái chỗ chỉ của chư tổ nó quá là gần chứ không phải là xa. Bởi vậy đây ngài kết luận, nếu hay giữ tâm lắng lặng, vọng niệm không sanh, thì pháp niết bàn tự nhiên hiển hiện, đơn giản vô cùng, phải không? Nếu giữ tâm lắng lặng, yên tĩnh trong sáng, vọng niệm không còn, thì pháp niết bàn tự nhiên nó hiển hiện. Lâu nay người ta cứ ngỡ niết bàn là chỗ đó có hào quang, niết bàn là chỗ đó có một cái gì kỳ đặc, cho nên là nói tới niết bàn người ta cứ mơ ước chỗ đó là vui tươi, là sung sướng, na ná cực lạc vậy đó, phải không? Chứ không ngờ trong nhà Phật nói sinh tử là đau khổ mà niết bàn là an lạc. Như vậy niết bàn là gì? Là không sanh tử, mà hết sanh tử thì đó là gọi là an lạc. Vì nói sinh tử là khổ thì không sanh tử tức là lạc, chứ có nói gì khác nữa, phải không? Hoặc là sinh tử mà sinh tử là đau khổ, mà hết sinh tử là vui. Mà sanh tử từ cái nào ra sanh tử? Từ vọng niệm phiền não mà nó dẫn mình đi trong sinh tử. Bây giờ vọng niệm phiền não sạch thì hết sinh tử. Như vậy thì khi nào vọng niệm phiền não sạch rồi thì cái niết bàn hiện ra. Vì cái nhân sinh tử là vọng niệm, là phiền não, mà cái nhân sanh tử nó dứt rồi thì cái hết sanh tử nó hiện ra, nó rõ ràng. Như vậy thì khi đó quý vị mới thấy cái niết bàn và cái sanh tử có thiệt không? Vì đối với sanh tử, nói cái không sanh tử là niết bàn, rồi nếu chừng mình hết sanh tử rồi thì chắc cũng hết niết bàn luôn. Vì đâu có đối sanh tử nữa mà nói, phải không? Cũng như bây giờ có ai đó bị người ta rầy rà nguyền rủa, buồn quá khóc, cái là lại đây có người khác an ủi, nói chuyện gì đó cái cười. Như vậy thì nói khi nãy là khổ, bây giờ là vui, phải không? Là khổ là vui. Còn nếu có người nào không bị người ta nói cho mình phải phiền, phải khóc, rồi người ta chọc mình cũng không cười, thì như vậy có khổ không? Không khổ không vui mà người đó có không? Không khổ không vui mà người đó cũng hiện tiền, mà không có cái khổ cái vui, phải không? Như vậy thì cái nhân sinh tử dứt thì gọi là hết sinh tử. Nhưng mà hết sinh tử không phải là ngang đó không còn gì hết. Cho nên hiểu như vậy thì quý vị mới thấy niết bàn là cái tâm thanh tịnh sẵn có của mình nó hiện ra. Vì cái tâm thanh tịnh đó nó không có sinh tử, cho nên nó cũng gọi là niết bàn. Cho nên biết tâm mình xưa nay thanh tịnh. Như vậy kết thúc, tâm mình xưa nay thanh tịnh. Nhưng bây giờ không thanh tịnh là tại sao? Tại sao? Tâm mình xưa nay là thanh tịnh mà không thanh, hiện giờ nó không thanh tịnh là tại sao? Là tại vì mình chạy theo cái bóng dáng của sáu trần tạm bỡ đó. Thí dụ như thanh trần, mình đang ngồi yên, tâm mình yên lặng, cái nghe một cái bản nhạc ở đâu đó nó vang lại lỗ tai mình, cái tâm đương yên lặng, cái duyên theo bản nhạc, thì lúc đó vui hay buồn? Nghe bản nhạc mà nó có vẻ hơi vui vui á thì mình cười theo. Và nếu nghe cái bản nhạc mà lâm ly quá thì sao? Mình buồn theo. Như vậy đó, thì cái tâm thanh tịnh này do duyên với cái sáu trần, mà đó mới là thanh trần thôi, thì nó liền biến ra cái vui hay buồn. Còn nếu mình không, dù cho bản nhạc nó vang lên bên tai mình mà mình vẫn giữ nguyên cái quyền làm chủ, không chạy theo nó, không dính với nó, thì mình có vui có buồn không? Thì đó mới thật là thanh tịnh. Như vậy cái thanh tịnh là do không dính mắc với sáu trần. Còn dính mắc với sáu trần thì hết thanh tịnh. Cho nên nói là bóng dáng sáu trần làm nhơ cái bản tâm mình, đó là vậy đó. Mà bây giờ có ai chịu đừng cho nó dính không? Chịu không? Giả sử mình đang ngồi đây dưới cội cây một mình, rồi đằng kia có hai ba người, họ ngồi với nhau, rồi họ đánh đàn, họ hát, họ vui vẻ, những bản nhạc nghe cũng du dương lắm, thì mình có yên ngồi một cách tự tại hay là lúc đó sao? Nó nhúc nhích, nhúc nhích nó muốn đi, đi lại có ai đó, hát bản gì đó, vân vân. Thì như vậy đó là chúng ta bị động, phải không? Bị cái âm thanh nó làm cho dao động, mà dao động tức là hết thanh tịnh. Vì vậy cho nên nó là cái nhơ làm cho tâm mình hết thanh tịnh. Từ cái đó mà đưa tới cái dính mắc với sáu trần. Như vậy thì chỉ một câu hỏi và câu trả lời này thì quý vị thấy nó quá là rõ ràng, phải không? Như là tu chỉ bao nhiêu đó có đủ chưa? Cho nên mấy ông tổ không có nói nhiều, không có nói dài dòng, không có viết cuốn sách mà mấy trăm trang đâu, nói chừng vài chục trang đủ rồi, đủ dạy chúng ta tu. Vì vậy mà tôi muốn nói cho kỹ một câu hỏi mà chúng ta thấu suốt được, đó là nắm vững được đường lối tu. Cho nên trả lời câu hỏi là làm sao biết tâm mình xưa nay thanh tịnh? Thì nãy giờ giải cho quý vị thấy tâm mình xưa nay nó vốn là thanh tịnh, giống như là mặt trời ở trên hư không vào giữa trưa, nó vốn là sáng mà vì bị mây che thành nó mờ tối. Chúng ta bị vọng niệm phiền não kiến chấp nó che cho nên tâm mình nó tối. Nếu giết được mấy cái đó thì tâm mình nó trong sáng là thanh tịnh. Mà tâm trong sáng thanh tịnh, tâm đó là phàm hay là thánh? Thánh hay phàm? Vậy thì thánh đâu có ở xa, phải không? Đâu có phải là lên tới Ngũ Đài Sơn mới gặp thánh, phải không? Ở đâu cũng có thánh hết, nếu tâm chúng ta thanh tịnh. Đó là trả lời câu thứ nhất.